Nay không biết mấy con gặp thầy lần thứ mấy rồi đây. Nhưng không biết tu được cái gì rồi. Có lẽ là có người gặp hai lần, có người cũng được gặp ba lần. Nhưng sự thật ra mấy con ráng tu mấy con. Cuộc đời khám phá điều vô thường, trời có gì. Với cái đôi mắt mình nhìn mà còn khó thì mấy con tu sao không hết. Mà nhìn cuộc đời mấy con biết Đức Phật nói rất là khám phá điều vô thường. Không có gì là ta, chúng ta là những người hát ta. Không có một cái gì là của mình. Mấy con cứ nghĩ đi, cái người chết là không có mang theo được gì. Toàn bộ không có mang theo. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta biết được Phật Pháp, biết được đường lối tu tập, hãy lo mà thoát ra khỏi vốn sự đau khổ của kiếp này. Đời sống là khổ, không gọi là sanh. Già là khổ. Mai là thầy tu như vậy, cứ không khéo, cái cơ thể mà già yếu như thầy yếu, nó đi lụm cụm nó khổ lắm. Đâu phải mưa gió như thế này thì ban đêm nó ngủ nó đâu có yên đâu, nó nhức chỗ này đau chỗ kia chứ đâu phải vậy. Mấy con chưa có già, mấy con chưa biết cái người già nó khổ gì, nó làm cái khổ của mình. Rồi đi đứng lụm cụm ăn uống nó rất là khổ, đủ thứ khổ. Rồi bệnh, có ai bệnh mà không khổ? Nhỏ cũng bệnh, già cũng bệnh, bệnh là khổ. Mà nếu mà không làm chủ được nó thì mấy con làm sao thoát khổ? Rồi chết đâu phải khi mấy con nằm xuống nó chịu chết, nó chết liền đâu. Nó dằn vặt đủ cách nó mới chịu chết, chứ đâu phải nó tan rã cái cơ, cái thân tứ đại này nó rã thì nó đau khổ vô cùng. Biết được cái khổ như vậy thì phải ráng lo tu, còn có gì đâu. Các con chết, cha mẹ mấy con có thương yêu cách gì mấy con cũng không mang theo cha mẹ mình được. Mà con cái mình có thương yêu nó cách gì mình cũng không làm sao thay thế nó được. Cho nên không có người nào mà mình mang theo được, dù thương yêu bao nhiêu bỏ xuống đi, bỏ đời con. Mấy con dù là hiện giờ mấy con đi học có bằng tiến sĩ có này, nhưng đó là danh vọng của cuộc đời, có gì hết. Từng cái danh vọng cái nghề nghiệp đó để mấy con làm cái tiền để nuôi sống bản thân mấy con chứ có cái gì. Nhưng rồi cái gì nó cũng là vô thường, nó đâu còn có. Cho nên khi biết Phật Pháp mình bỏ hết, đóng cửa khép lại, ngồi mà kiểm tra, ngồi mà xem lại cái tâm của mình, coi nó được im lặng bao lâu. Tu là tu cái gì mấy con? Là xả cái tâm ly dục với ác pháp. Từng cái tâm niệm của mình, ví dụ như thầy ngồi im lặng xem có cái tâm thử coi nó còn gì, đời có gì đâu mà tất cả các pháp điều thử hỏi cái tâm nó còn dính mắc cái gì đây mà nó khởi niệm. Mà nó khởi từng niệm nó thì mình có phương pháp, mình có cách thức, mình xả tâm nó đi. Khi mình chưa biết cái pháp như lý tác ý thì một cái niệm mà nó khởi ra thì mình tư duy đây là cái niệm thương, đây là cái niệm ghét, đây là cái niệm ham muốn. Bây giờ ngồi đây mình đã khởi muốn ăn cái này muốn ăn kia, nó là dục. Còn nó khởi ra thương con, thương cái hay hoặc là thương cha, thương mẹ, đây là niệm ái kiết sử. Cái gì các con thấy rõ, cái gì nó cũng qua được cái tri kiến hiểu biết của mình. Những cái này đều là khổ hết. Rồi niệm danh, niệm lợi, bây giờ tôi nghĩ cách phải làm ra tiền như thế này, có tiền phải chi như thế nào, phải làm sao, rồi ơn, rồi nghĩa, rồi giúp người này, rồi tạo cái ơn cái nghĩa người kia để cho nó dính nhau cái kiết sử, cái ái kiết sử rất là khổ. Cho nên biết pháp Phật tu hành chúng ta bỏ hết, sống không còn có cái tình cảm như cuộc đời bình thường nữa, mà hiện giờ chúng ta gom lại là sống một mình để phòng hộ mắt tay của mình trong nước. Cho nên theo thầy thấy mấy con tu lo quá. Ở một thầy có người hướng dẫn chắc là trong dần trình cao lắm, tháng là xong. Tại sao? Tại vì bỏ hết rồi còn gì. Cho nên trong cái thời Đức Phật các con nghe các vị quan khi mà được vua cha mà sai đến thăm Đức Phật, như nghe Đức Phật tu chứng rồi, thì vua cha muốn mời Đức Phật về nước, thì lúc bây giờ sai các quan đến đó để mà thỉnh Đức Phật. Nhưng mà khi các quan đến đó nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì mấy ông quan này muốn về ở luôn. Mà tại sao người ta bỏ được, người ta ở luôn không? Các pháp vô thường, chức quan là vợ con người ta còn ở nhà chứ đâu phải không. Rồi tiền của người ta có, nhà cửa người ta có mà người ta bỏ, người ta theo Đức Phật luôn, đi xin ăn với Đức Phật. Còn ôm cái bình bát, ba y một bát như vậy mà người ta chấp nhận cái đời sống như vậy là tại sao người ta đã hiểu. Dù mình có đeo đẳng cái chức quan tước, dù có nhà cao cửa rộng, dù là vợ con, dù là cha mẹ nữa, nhưng không thể cứu mình. Cho người ta bỏ liền, người ta không trở về. Rồi vua cha lại sai một tốt khác cũng đến đó nghe Phật thuyết pháp rồi học. Tại sao ngày xưa người ta lại nghe được pháp của Phật mà bỏ? Người ta nghe cổ tập diệt đạo, người ta nghe bốn cái chân lý của đạo Phật, người ta thấy cuộc đời nó chẳng có gì. Người ta bỏ. Còn chúng ta thì bỏ không được. Còn tại sao vậy mấy con biết không? Tuy nhiên mấy con còn trẻ đi vào đây đó, cha mẹ nghe nói đi tu mà cái đầu cạo rồi thì nghe cũng muốn khóc rồi. Nhưng mà quá bỏ không được. Đó là còn cái những cái duyên. Cho nên vì vậy đó, mình khéo léo, mình không thể làm một cái đứa con bất hiếu. Mình đi tu mà cha mình khổ thì sao đành. Cho nên mình về mình thuyết phục bằng cách này đó, để cho mẹ mình hiểu biết, hay là gia đình mình, cha mình hiểu biết. Còn tu nó lợi ích như vậy, chứ không phải tu để mà cầu khổ gì nào. Mình cứu khổ mình, mà chính mình phải tự cứu lấy những sự khổ của chính mình. Thì mấy con thấy mình học Phật Pháp là mình học như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy như mấy con từ xa, rất xa, mấy con về đây, mấy con được ở 5-10 ngày hoặc 1 tháng mấy con tu. Để mấy con làm quen với cái sự cô đơn một mình, để mấy con làm quen với cái tâm của mấy con im lặng một mình, để mấy con thấy từng tâm niệm của mình, coi mình xả được cái gì. Chứ không phải mình ngồi thiền, mình chế tâm của mình đâu mấy con. Mục đích của Đạo Phật là ly dục ly ác pháp, chứ không phải chế tâm. Cho nên mình ngồi đây mình đâu có dùng cái hơi thở để mình ức chế cái ý thức của mình đâu, mình đâu có diệt ý thức đâu. Cho nên mình ngồi đây á thì mình im lặng để mình lắng nghe. Thì bây giờ mình im trong im lặng lắng nghe nó thì tự nó thấy hơi thở. Không, mấy con ngồi im lặng rồi mấy con thấy tự mình thấy hơi thở, chứ không phải mình nương hơi thở. Mình nương hơi thở để mình ức chế ý thức của mình. Cái bài pháp mà định niệm hơi thở là mục đích để chúng ta làm chủ cái thân tâm của chúng ta bằng cái phương pháp. Cho nên nó có 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái gì nó 16 cái đề mục trọn vẹn, nhưng gì Đức Phật dạy cho La Hầu La và dạy thân hành niệm thì nó có 19 cái đề mục của nó. 19 riêng cái 19 cái đề mục của định niệm. 19 đề mục của định niệm hơi thở là khi cái trường hợp tâm chúng ta bị cái ác pháp nó tác động quá mạnh mà chúng ta ngồi bất động không được. Chẳng hạn nào như bây giờ, ví dụ như thân của thầy này, nó đang bình thường vậy thì thầy ngồi thầy nhắc tâm bất động, thanh thản lại cho sự, rồi thầy để nó im lặng thì nó bình thường, nó không sao hết đâu. Nhưng bây giờ nó đang đau bụng nhức cái đầu, trời đất ơi, ngồi im lặng đâu phải chịu dễ mấy con. Cho nên buộc lòng chúng ta phải nương vào, biết được cái định niệm hơi thở, chúng ta phải nương vào cái điều một của định niệm hơi thở để nhiếp tâm và an trú trong cái hơi thở, để đánh bạc cái cảm thọ đau buồn hay nhức đầu của chúng ta ra khỏi thân. Thì bằng cách là Đức Phật đã dạy mà an tịnh thân hành tối ý tối hít vô, an tịnh thân hành tối ý tối thở. Thì lúc bây giờ cứ tắt ý rồi nương vào hơi thở, rồi tắt ý rồi nương vào hơi thở. Nó đau mà cứ tắt ý nương vào hơi thở. Mà khi chúng ta bền chí như vậy thì trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ mà bền chí cứ ôm chặt cái pháp định niệm hơi thở, cái câu tắt ý đó, cái đề mục đó, thì cái cơn đau đó nó sẽ giảm xuống liền và nó cảm dứt. Các con có thấy có phương pháp đối trị chứ đâu phải không? Đâu phải không, có phương pháp để đối trị bệnh. Nhưng không phải nó đẩy lui cho chúng ta cái bệnh của chúng ta, chứ chưa phải là chúng ta hoàn toàn hết bệnh. Nghĩa là đẩy lui làm chúng ta không còn đau khổ trong cái sự nhức nào mà đau bệnh nó thôi. Chứ cái thân thì vô thường mà làm sao hết luôn đau được. Cho nên vì vậy cái đề mục đó nó giúp chúng ta. Còn ngồi đây mà cứ trạo cử lăng xăng hoài bảo nó bất động thanh thang làm vô sự mà nó cứ nghĩ cái này nghĩ kia, thì mấy con cũng phải có một cái phương pháp gì để hàng phục nó cái gì. Muốn hàng phục nó thì mấy con có pháp tinh thần niệm hoặc đề mục của tình niệm hơi thở, mấy con cũng phá dở nó đi cũng dễ dàng chứ đâu khó. Thì mấy con sẽ tác ý vì có phương pháp này con. Tâm với con nó không an thì mấy con sẽ bảo nó an, an tịnh tâm hành tối tối vô, an tịnh tâm hành tối vô. Khi tác ý như vậy thì ý thức mấy con nó còn khởi niệm được không? Không. Và khi mà hít vô thở ra thì mấy con mất chú ý trong hơi thở, hít vô thở ra, nhưng mấy con cứ thở ra vô thì nó sẽ có niệm khác nó đến vô, cho nên tác ý nữa, bắt buộc cái ý thức cứ làm việc hoài, làm việc trong cái công tác ý, thì ý thức làm sao làm nó khởi niệm ra được. Cho nên cuối cùng chúng ta dẫn cái tâm chúng ta lần lượt với cái chủ động là dẫn tâm vào động, chứ không phải là ngồi đó để chờ hết vọng tưởng, không phải ngồi đó chờ hết, mà làm chủ dẫn nó vào cái chỗ không được. Còn bây giờ nó ngồi im thì mình cứ ngồi im, rồi mình xem coi từng cái niệm nó để mà xả, coi là lý do gì. Còn nó loạn tưởng rồi thì không thể mà ngồi im được, thì dùng định niệm hơi thở quen. Còn bây giờ chúng ta thấy á, chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm tham mình nó còn, cái tâm sân mình còn, mình tu tập như thế này có thể là mình bị ức chế chăng, ai nói gì mình dễ giận hả, thì mình hãy lấy cái điều một của định niệm hơi thở mình quét vào cái tâm sân của mình, để được từ đây về sau mình ngồi trong thất mà mình ngồi mình hiểu tâm của mình không bị ức chế cái tâm sân, thì mình quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi biết vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi ta, bởi vì mình biết mình còn sân chứ chưa tháo, cho nên mình quán được diệt. Và đồng thời cứ hàng ngày cứ ngồi tu những một tháng, hai tháng, ba tháng có thể có tâm sân còn, nó thấm nhuần, nó đoạn diệt cái tâm sân. Khi đó mình sẽ con xả ra, mấy con sống trong thất, mấy con ngồi im lặng, ai nói gì mấy con không bị chướng ngại, không tức giận, đó là tâm sân đã đoạn tuyệt nó rồi, để ly nó, cách thức để mà chúng ta phá nó thì có định niệm hơi thở. Còn bây giờ mấy con thấy cơ bản của mình chưa có, tức là định niệm hơi thở chưa chủ tập, mà dội vào mình tu thì mình dễ bị chết. À, bây giờ mấy con ngồi tác ý, mỗi niệm ra mấy con tác ý tâm bất động thành tạng rồi vô sự, ở đây chỉ có bất động thôi, nhưng mà không ngờ mình chưa có căn bản đi vào những cái pháp tu để nó xả ly thì nó bị ức chế. Mình thấy sao mình tu, mình nỗ lực mình tu tâm bất động vậy mà sao hở có chuyện gì mà thấy tâm mình nó dễ đạt đó. Cũng như chưa tới giờ cơm mà sao bây giờ nó đói bụng, nó muốn ăn kỳ đó là thì mấy con biết đó, rõ ràng là cái tâm tham nó có đó. Bởi vì nó chưa tới giờ, thay vì cái tâm tham nó không có thì tới giờ nó đến nó ăn nó rất là bình thường mấy con, nó không có thèm ăn. Còn nó khởi muốn ăn thèm ăn là nó có tâm tham trong đó rồi. Mình xét mình biết mà mấy con. Cho nên vì vậy mà có cái tâm này thì chết. Tại vì bây giờ mình vô đây mình ăn ngàn bữa, trước kia mình ăn ba bữa thì mình không thấy đói đâu, nhưng mà ăn bữa thấy đói á, mà thấy đói là tức là cái tâm tham mình nó khởi, tham ăn tham đói đó. Cho nên vì vậy đó thì mình thử mình tu tập một tháng tôi xem coi, quán ly tham tôi biết mới vô, quán ly tham tôi biết vô, cứ tập như vậy một tháng sau, bữa sau bây giờ tới trưa mà nó không muốn đi cất thực nữa, bổ nó muốn nhịn ăn luôn. Thì mình nói không có được, ăn thì sống để tu chứ sao mày lại muốn muốn nhịn ăn, ở đây đâu có bài pháp nhịn ăn sao mà nhịn ăn, không cho. Nhưng mà nó không đói hay còn, nó không có gửi cái tâm làm cho mình muốn ăn. Đó là mình thấy mình chủ động được rồi đó. Thì do đó bây giờ mình đến ăn, ăn cũng vẫn ngon, ăn bởi vì mình đói mà, nhưng mà nó không làm cho mình thèm muốn ăn. Chứ không phải còn như là cái người thế gian khi đói thấy thèm, thấy cái gì cũng muốn ăn, đó là nó cực dục. Còn giờ mình quán cái tham ăn của mình, thì mình tu tập thời gian sau mình thấy rất nhiều lắm. Bởi vì định niệm hơi thở là cái cơ bản nhất cho cái người là tu. Mà mình siêng năng mình tu thời gian sau đó mình tu mình giữ tâm bất động thì nó rất dễ dàng, nó có cơ bản rồi. Nó ló cái mặt nó ra thì mình phá. Hôm rằm thì miên mình vẫn dùng định niệm hơi thở phá được, chứ không cần phải dùng tới định niệm thân hành niệm. Không cần dùng tới thân hành niệm để phá. Hôm rằm thì miên đến thì mình thấy sao nó lừ đừ, nó muốn ngủ, nó ngủ. Giới tâm định tĩnh tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy. Cho nên 19 cái điều mục của định niệm hơi thở là Đức Phật đã trang bị chúng ta đủ cách để đối phó những chướng ngại của thân tâm chúng ta. Các bạn thấy đủ hết, không có cái gì mà Đức Phật dạy cho mình thiếu sót ở trên cái hơi thở. Bởi vì hơi thở là thân hành niệm nội. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tu hành, như một số anh chị em cùng sống chung nhau, chúng ta biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vui lòng hòa hợp với nhau, không có để cho chướng ngại, mà thấy cái người này tánh về người khác tánh khác, tức là mình đã bị chướng ngại pháp. Mình thấy tâm mình bị chướng ngại pháp đó. Thấy người này kỳ kỳ, À, đó là mình đã bị chướng ngại pháp hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng đừng để cho chướng ngại pháp gì hết. Mọi người đều có cái đặc tướng riêng. Mình sống làm sao mà nhẫn nhục, làm sao mà tùy thuận, làm sao mà bằng lòng. Mình sống bằng cái ý của mọi người chứ không phải bằng chính mình. Thì từ đó mấy con sẽ thấy giải thoát. Tại sao mà thầy giảng với con sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng? Tức là mình vui lòng trước hoàn cảnh nào cũng vui lòng, mà không vui lòng tức là nó làm cho chướng ngại tâm. Cho nên cách thức sống tức là những cái đức hành nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, ăn ngủ độc cư cũng là những đức hành để mà chúng ta thực hiện con đường giải thoát. Cho nên sau khi tu tập rồi, mấy con đã hiểu biết Phật pháp rồi, thì chúng ta bỏ hết nữa. Thời gian rất quý mấy con, một ngày qua lấy lại không được mấy con. Tất bấm thời gian mà tất vàng, tất vàng tìm được không gì khó. Tất bấm thời gian khó ngày, mất rồi không lấy được. Cũng như ngày bữa nay, bây giờ thầy đến đây, chứ một lúc nửa tối rồi thì giờ phút này mấy con tìm lại không được đâu, mất rồi. Và nó cứ chồng lên để cái thân của mấy con đi già khỏi chết. Cho nên chúng ta lôi lại không thấy lâu là không thể muốn. Cũng như bây giờ các cô mà lớn tuổi rồi muốn cho mình trẻ như mấy cháu nhỏ này thì mấy cô làm không được. Kể như rồi rồi, nó đi qua rồi thì kể như mình sắp tới không chứ còn không lui lại được. Cho nên hiện giờ đó chúng ta phải tu tập làm sao làm chủ được sinh già bệnh chết. Chứ còn không khéo không kịp nữa. Qua vậy chứ thời gian qua đừng có tu chảy mạng không được. Phải tu thật tu những phương pháp mà thầy đã dạy như trong cái tập sách định niệm hơi thở, nghiên cứu cho kỹ, coi tâm mình còn chứa cái gì thì dùng cái đề mục đó mà luyện tập. Luyện tập cho nó nhuần nhuyễn một cái đề mục đó, để khi trường hợp xảy ra là chúng ta chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở là quét sạch cái niệm tức cảnh. Đó cái thức chúng ta tưởng tượng. Phải nhớ kỹ điều đó để cứu mình. Đến đây mấy con được ở trong tháp tu tập là đi. Nhưng về gia đình của mấy con rất khó. Thầy có biết 7 cái điều kiện cần thiết cho một cái người tu tập để chứng đạo. Cho nên người mà sống trong gia đình nói tâm tôi bất động thế này thế khác, mấy người nói coi chừng bị ức chế. Gia đình không phải là cái nơi mà chúng ta tu được cái tâm bất động. Thầy còn hiểu được không? Cho nên nó có 7 điều kiện mà Đức Phật nêu ra. Chúng ta phải sống nơi rừng rú thanh vắng, không tiếp xúc bạn bè, tránh người bạn xấu, tất cả mọi cái này. Không biết mấy con có được tờ giấy đó chưa? Thầy có gửi cho mấy con rồi. Mấy con nhớ kỹ, đó là 7 cái điều căn bản nhất để mà chúng ta giảm đặt. Cho nên mấy con nghe người ở trong gia đình mình nói tu nhiếp tâm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không vọng tưởng là mấy người đó quay dừng lọt trong công tưởng mất. Họ tu sai rồi. Ở trong gia đình mình làm sao mình sống được cái hoàn cảnh này mà nói tâm mình bất động. Cho nên lấy cái hạnh sống mà so với cái sự tu tập là biết tu sai pháp hay đúng pháp. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi ở sống ở trong gia đình mà tôi sẽ tu chứng đạo, không bao giờ có được. Không bao giờ. Cho nên muốn tu chứng đạo là mình phải đi vào một khu rừng, một nơi tu viện, một khu vực yên tĩnh, sống độc cư một mình thì mai ra chúng ta mới có thể thực hiện được con đường giải thoát. Lời Đức Phật dạy còn đâu đó hẳn hòi. Mà chúng ta làm sai, mà chúng ta muốn giải thoát thì làm sao giải thoát được? Sống không đúng hành thì làm sao tu giải thoát được? Cho nên chúng ta phải sống như thế nào đúng, như thế nào sai, rồi tiếp tục trên con đường tu. Như bây giờ mấy con dạy đây, cho mấy con một cái thật nhất định là không nhìn qua tóc của người nào, nỗ lực ôn pháp của thầy tu thật. Trường hợp xảy ra có những trạng thái gì thì viết thơ hỏi ngay liền, hỏi thầy ngay, hoặc xin phép được trực tiếp gặp thầy để hỏi cái trạng thái này. Còn mình không tự hỏi thì không kịp thời. Bởi vì khi tâm mình nghĩa chế, nó cũng sanh ra những tưởng pháp. Mà tâm mình mà tu đúng thì nó hiện cái sự an lạc của sự tu đúng. Thì mình có biết đâu, mình cũng tưởng ra, tưởng sao. Cho nên do đó mình phải hỏi cái người đã đi qua trên con đường đó, thì người ta biết cái đó đúng, cái đó sai, người ta xác định cho mình. Để từ đó mình phải câu tác ý thay đổi như thế nào, để từ đó mình tiến tới. Không khéo mình cứ giữ câu đó, một câu tác ý. Cái câu đó nó chỉ đi đến một cái đoạn đường đó thôi, chứ không thể đi hơn. mà khi có một cái gì khác hơn để cho mình đi sâu hơn thì người ta sẽ giúp mình một câu tác ý khác. Với ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp này. Cái câu tác ý nó quan trọng vô cùng. Cho nên khi mà đến cái trạng thái đó rồi, muốn đi tới thì phải nhắc nó, thì từ cái chỗ đó nó sẽ đi tới. Cũng như bây giờ mình nhập sơ thiền rồi, ly dục léo pháp nhập sơ thiền rồi, thì muốn đi tới nhị thiền thì nó phải khác, chứ nó đâu phải còn ở một sơ thiền. Nhưng mà tới sơ thiền mà tới cái nhị thiền mà cứ tác ý tâm ly dục léo pháp hoài thì nó cứ ở sơ thiền rồi, sao đi hơn được. Cho nên khi mà bước vào nhị thiền thì diệt tâm tứ nhập nhị thiền chứ. Các con thấy câu diệt tâm tứ nhập nhị thiền có giống cái câu ly dục đa pháp không? Các con thấy. Còn bây giờ mấy con nhập tứ thiền mà mấy con cứ tác ý ly dục đa pháp thì nó cứ nhập sơ thiền chứ làm sao mà nó nhập tứ thiền được. Đến tứ thiền thì nó phải tác ý câu của tứ thiền chứ sao. Tỉnh chí hơi thở nhập tứ thiền. Mấy con thấy cái câu đó nó khác xa chứ, nó đâu có nghĩa như cái kia được. Như lý tác ý mà, như cái lý của cái thiền định đó mà tác ý, như cái lý của tâm đó nó phải tác ý, nó đúng, nó hợp. Còn bây giờ mấy con cứ cầu tác ý hoài là sao nó tới. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con là khi mấy con tu tập có đủ khả năng mấy con phá được tất cả những chướng ngại pháp thì mấy con giữ tâm bất động. Nhưng khi tâm mấy con bất động rồi thì nó sẽ có cầu tác ý khác chứ không phải tác ý câu bất động. Mà bây giờ có một con chưa tới, tâm chưa bất động thì phải tác ý câu bất động, mà giải tác ý câu khác thì sao được. Cũng như tâm các con chưa nhập nhị thiền mà giải nhập tứ thiền nhá, sao được. Các con hiểu chưa? Những con phải hiểu như vậy để mà ráng tu tập. Cho nên đối với chúng ta, ví dụ như chị em hoặc là anh chị em, chúng ta sống chung nhau trong một môi trường tu tập như thế này, và chúng ta cảm tâm nhau, chúng ta biết sống tùy thuận nhau, vui vẻ, bằng lòng nhau, không có gì để tâm tâm. Đó là cách thức ác pháp tác động chúng ta. Chúng ta biết xả bỏ, biết thích nghi, biết tùy thuận, biết bằng lòng trong mọi. Ví dụ như thầy trồng cây đây để cho nó có những cái bóng mát, nhưng mà hiện giờ thì nó chưa có bóng mát, thì trời nắng thì nó sẽ nóng, thì chúng ta phải tập thích nghi ngay chứ không phải gì đó mà tránh né trong cái hoàn cảnh, trong cái thời tiết. Cho nên trong những cái giai đoạn như vậy, chúng ta thích nghi được hay không? Bằng cách chúng ta như thế nào? Bây giờ tâm nó nghe được mực giọng nó nóng lực quá như thế này, thân nó nghe hầm hầm như thế này, thì mình phải dùng cái câu tác ý như thế nào để ôm chặt cái pháp như thế nào để quá giải cái hiện tượng của thời tiết chứ. Mình thích nghi vào cái thời tiết đó được thì mình sống được. Cũng như bây giờ chúng ta là những người ở trong cái thời tiết mà nhiệt đới nó nóng nảy như thế này, đưa qua một cái vùng hàng đới như Liên Xô rồi thì chúng ta thấy lạnh thôi, cống giò cống cặn, phải không? Đâu sống được, phải không? Nhưng chúng ta biết cách thích nghi thì chúng ta ở dưới Liên Xô vẫn được như thường này. Nghĩa là chúng ta vẫn đi trên băng như thường như họ mà không có lạnh lẽo. Bằng chứng như bây giờ thầy đưa mấy con cầm cục nước đá, con mấy con cống tay liền hết chứ, phải không? Nhưng một người thích nghi, người ta cầm cục nước đá như không có thấy, cảm thấy mát mát chứ người ta không thấy lạnh nữa. Đó là cái thích nghi. Cái cơ thể chúng ta nó dễ thích nghi lắm rồi, nhưng chúng ta chưa tập nó thích nghi thì nó thích nghi chưa kịp. Chứ không phải nó không thích nghi, nhưng mà thích nghi chưa kịp. Chưa kịp. Cho nên nó mình cảm thấy nó lạnh quá, tức là thích nghi chưa kịp. Nó cũng đang, nó đang vận dụng để thích nghi. Cái cơ thể chúng ta nó hay lắm đấy mà, nó đề kháng, nó chống lại cái lạnh, tức là nó tập trung tất cả nhiệt lượng ở trong người của nó, tập trung trên bàn tay chúng ta để nó chống lại cái lạnh. Chứ không phải nó không tập trung, nó không tập trung là mấy con đụng tịch nước đá, mấy con rớt liền, mấy con không nắm được nó đâu. Cho nên nó ghê lắm cái thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta tập luyện nó thích nghi được. Cho nên cái cơ thể chúng ta rất, cái đầu óc chúng ta rất là tuyệt vời. Chúng ta rất tuyệt vời. Tại sao vậy? Khi tâm chúng ta ly tham khi hết những chuyện khác không còn có nữa, thì cái đó chúng ta dẫn dụng một cái gì chúng ta biết. Ngồi đây thầy dai mặt như thế này, hoài dắt không có người hai người ngồi sau đó, thầy không cần nhìn ra đó, nhưng mà nó hiện ra những người ngồi sau lưng trước mặt này. Thầy muốn biết ở sau lưng thầy là ai thì nó sẽ biết. Cái đầu thì điều khiển thầy chỉ nhắc nó, bởi vì câu tác ý mà. Biết sau lưng mình có ai rình đây, thì ở đây biết mặt của mấy người đó hết, không có sai mặt. Nó như vậy mới tu chứ. Cho nên cái tâm mà chúng ta thanh tịnh rồi thì không ai giấu chúng ta được hết. Còn cái tâm chúng ta còn tham si thì bây giờ chúng ta muốn thấy nó cũng phải là cũng phải đi dòng ra sao này vô phép. Vô phép nào. Cho nên tu lợi lắm ấy, có phước mà chúng ta được lập chánh pháp của Phật. Chúng ta chưa có chuyên nghiệp nặng, chưa lập gia đình, chưa có con cái, chưa có này kia thì chúng ta dễ dàng tu. Còn có gia đình có con cái khổ lắm mấy con. Nhiệm vụ trọng trách của mình phải lo cho hết mình mới tu được. Còn như mấy con thanh niên mới lớn lên thì giờ muốn bài nhảy chỗ nào cũng được, có phải không? Dễ dàng nỗ lực tu. Còn mấy cô này già già chứ cơ thể yếu đuối lắm, coi vậy chứ nay bệnh mai đau là thấy khổ. Mỗi lần có bệnh là thầy nói như ôn phao vượt biển đó mấy con. Nó đau, bất cứ nó đau gì ở trong thân của chúng ta rồi mà nếu ôn pháp coi như là chúng ta ôn phao vượt biển. Các con tưởng là bây giờ mình ôm cái phao nó cứ nổi mình trên mặt nước sao? Nó trồi lên sụp xuống vậy nè, nếu không khéo uống nước mà chết đó chứ đừng nói. Không dám buông phao đó, mà nó cũng hụp lên hụp xuống chứ chưa hẳn là nó nằm yên mình ở trên cái phao đâu. Cho nên ôm phao vượt biển mà. Thôi đất ơi, lúc bây giờ nó đau là nó cứ đau chứ nó đâu phải dễ. Khi ôm nó hết đau sao? Mấy con ôm hơi thở đi, mà nó nhức cái đầu coi, nó hết nhức đầu liền không? Đâu có dễ gì, có phải không? Chừng nào mấy con lên bờ được mới thấy hết nhức đầu, có đúng không? Tức là mấy con còn ở dưới biển, còn ở trên cái cơn đau đó thì coi như mấy con nằm ở dưới biển chứ đâu phải được lên bờ. Chừng nào mà mấy con thấy bây giờ ôm cái hơi thở, mấy con biết thở ra thì vô mà cái đầu không nhức, tức là mấy con lên bờ rồi. Chứ đừng nghĩ rằng tôi ôm cái phao mà tôi thấy hết nhức đầu là tôi còn ở dưới biển đâu. Đâu có, nó đâu có ở dưới biển mà nó còn nhức đầu đâu. Nó ở dưới biển là nó phải nhức đầu. Khi nào mà nó hết nhức đầu là mấy con đã lên bờ, lên bãi cát rồi. hết thuộc lòng con người chưa đây. Cho nên trong cái sự kháng tu có pháp mà, đừng có phí thời giờ. Bây giờ cũng là biết pháp rồi thì mấy con nhìn lại 16 cái đề mục hay hoặc 19 cái đề mục của định niệm nó rồi. Trong khi đó thầy ghi ở trong cái tập định niệm về định niệm nó rồi là 19 cái đề mục, tức là đầy đủ đó, không thiếu một cái đề mục nào đó. Tức là 19 cái đề mục. Rồi coi cái tâm của chúng ta hiện nó đang ở trong cái tâm trạng nào thì chúng ta nỗ lực tu cái đó cho căn bản cái đã. Rồi sau khi mình thấy mình tu tập nhiếp tâm an trú được trong hơi thở và tất cả những cái đề mục mà chúng ta tu tập trong đó thấy thuần thục thì bắt đầu chúng ta tiến qua giữ tâm bất động của chúng ta. Giữ tâm bất động chúng ta có nghĩa là ly dục lý ác pháp, ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, tức là tứ chứng cảnh. Tu phong tứ chứng cảnh chứ không phải tứ niệm xứ đâu. Có người gỡ thơ thầy nói con đang ở trên tứ niệm xứ. Trời đất ơi, tứ niệm xứ là cái pháp chứng đạo của người ta mà mấy con còn gia đình còn thế này còn thế kia mà mấy con ôm pháp tứ niệm xứ thì thầy nói trời đất ơi, mấy con leo thang gì quá vậy, không có được. Hãy mấy con thấy tứ niệm xứ tức là chánh niệm, mà chánh niệm trong bát chánh đạo nó là cái lớp thứ bảy của bát chánh đạo rồi. Từ cái lớp chánh niệm đó mà chúng ta có tứ thần túc, tức là định như ý túc, chúng ta mới nhập tứ thiền. Chứ chưa có định như ý túc là không bao giờ chúng ta nhập tứ thiền đâu. Cho nên một cái người mà tu ly dục lý ác pháp hoàn toàn tâm bất động thanh thản là cái sự ở trên tứ niệm xứ được rồi thì bắt đầu người ta dùng cái định như ý túc đó người ta nhập thiền định. Còn mình chưa có gì hết mà gọi là tu thiền định đó tu sai. Thiền định đâu phải để cho mấy con tu tập, mấy con chỉ tu giới luật để ly dục lý ác pháp mà thôi. Mấy con hiểu bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ mà. Khi nào giới nó tu xong rồi thì nó mới thực hiện được cái tâm bất động. Cho nên giới sanh định mà, nó sanh ra được cái tâm bất động. Từ cái tâm bất động đó nó có cái lực của nó, cho nên từ đó chúng ta mới nhập các định chứ không phải là ngồi thiền nhập định được. Sao còn thấy nó phải hiểu đúng cái pháp Phật mà. Ở đâu nó ra đó chứ nó không thể nào nói sai được. Mà khi mà người ta cứ dạy mình lập trường thiền này trường thiền kia để cho mấy con tu thì cái đó là cái sai đó. Người ta không hiểu. Người ta cứ ngỡ tưởng rằng mình vô đây cái ngồi xếp bằng nhau rồi kiết già nhau rồi cứ ngồi thẳng lưng, bây giờ dạy nhiếp hơi thở hoặc dạy giữ cái tâm không có vọng tưởng thì đó là thiền định. Không phải thiền định gì mà lạ vậy, không phải tu thật vậy. Mà trong khi chúng ta mà hiện giờ có ngồi trên ghế hoặc ngồi xếp bằng đều là ly dục lý ác pháp, chứ không phải ngồi tu thiền định bằng cách ức chế ý thức không có niệm, mà bằng cách dùng ý thức để ly dục lý ác pháp. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Bắt đầu chúng ta vô đó mà chúng ta ly dục léo pháp. Mà ly dục léo pháp thì tức là phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới ly dục léo pháp. Mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy con ly dục léo pháp không hết. À, mấy con không giữ ngày ăn bữa, mấy con sáng mấy con đi ăn, rồi chiều mấy con ăn, trưa mấy con ăn, lát nữa lấy cái bánh ăn, lát nữa vẽ trái chuối ăn, trời đất ơi, kiểu này thì mấy con tu ngàn đời nó làm sao giới luật không nghiêm chỉnh. Thầy nói đó là cái giới ăn phi thời. Các con thấy chưa? Mà mình muốn giữ giới không phi thời thì không nên ăn uống phi thời như vậy. Trưa ăn một bữa mà thôi, chết bỏ nhất định là không ăn phi thời, nhất định là không phạm giới mà. Thì khi mà giới luật mấy con không phạm, nó chỉ có thật sự ra thì nó có 10 giới căn bản cho cái người cư sĩ, còn 5 giới cho người cư sĩ. Nhưng mà 10 giới là đúng, dù người cư sĩ hay là tu sĩ đều là giữ trọn 10 giới. Mà 10 giới đó nó thôn tính, đối với nam thì nó 350 giới, 250 giới, còn giới nữ là 348 giới, nó đầy đủ hết. Nghĩa là 10 giới của tu sĩ Sa Di đó thì nó thôn, nó gồm hết, mình giữ trọn vẹn thì nó không vi phạm tất cả các giới khác. Chứ không phải là mình học thì cho nhiều, nhưng mà giữ 10 giới không thầy thấy nó chưa trọn. Cho nên giữ 10 giới là nó bao gồm hết tất cả, nam thì 250 giới mà nữ là 348 giới. Có vậy thôi chứ không có gì khó. Và cư sĩ hay tu sĩ mà giữ đúng 10 giới thì coi như là đương nhiên là tu sĩ hết, là tu sĩ. Mặc dù mấy con còn để tóc hoặc là cạo tóc đi, mấy con cũng vẫn là tu sĩ. Nhưng có cái điều quyết là tu tập cho đạt được thì mấy con phải giữ trọn vẹn giới, rồi giữ những cái hạnh đó. Thí dụ như bây giờ mấy con giữ nè, ăn ngủ thập phương mấy con giữ cho trọn, rồi mấy con giữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Lúc bây giờ mình ở trong thất là mình ở thất không nhìn qua, mình nó cứu mình không lòng, thì cái thời gian mấy con sẽ thu ngắn lại. Trong vòng mấy con ở đây trong cái thời gian chừng 7 tháng, bởi vì Đức Phật xác định 7 ngày, 7 năm, thì thầy cho mấy con vào đây là mấy con quyết tâm tu thì sẽ 7 tháng. Mà 7 tháng mấy con nỗ lực tu như vậy, mở trong thất vậy đó, thì mấy con sẽ kéo dài được 7 ngày, tức là 7 ngày tâm bất động thanh thản, mấy con chứng đạo ngay từ đó. Chỉ tu có 7 tháng thôi mấy con, chỉ có tu có 7 tháng thôi. Cho nên mấy con dù nghe, dù ghi chép, dù tất cả những hiểu biết gom lại, thì hôm nay mấy con còn nghe thầy, tức là mấy con còn trong vòng 7 năm. Không phải không mấy con? Bắt đầu bây giờ vô đóng cửa thất, bắt đầu mới thật sự tu đó, tính mới 7 tháng. Thì mấy con vô đóng cửa thất thì mấy con phải tu 7 tháng, mấy con đừng có ra nghe thầy nữa. Thấy không? Bây giờ tôi tu rồi tôi không nghe nữa, tôi biết pháp rồi, tôi ôm pháp tôi tu không nghe nữa. Mà mấy con nghe là bị phóng vật, bị độc cư, phá hành độc cư, phải không con thấy chưa? Tức là tâm mấy con nghe là bị phóng ra rồi. Cho nên khi mà vào thất thì quyết định là không nghe nữa, mà chỉ có pháp mà thôi, ôn pháp. Thì 7 tháng mấy con sẽ xong. Đó, thì chỉ có 7 tháng thôi, đâu có nhiều đâu. Thầy nói 7 tháng thôi, đâu cần gì tu nhiều. Thì bây giờ thầy cho mấy con này cơm ăn, tới trưa mấy con cứ đi, người ta sẽ để chỗ cái dàn cơm đó. Thì mấy con sẽ đúng giờ, mấy con sẽ đi đến cái dàn cơm đó, mấy con lấy cái mâm cơm của mình, sới cơm mình dặn lại. Và mấy con nhớ kỹ, giữa vấn đề mà người mà tu sĩ á, chúng ta đều quyết định là mình là người tu sĩ phải sống như Phật mà. Sống như Phật, như Pháp, như Tăng, như giới mà. Cho nên sống như Phật là mấy con sẽ sống như Pháp. Bởi vì Pháp nó cũng dạy y như Phật sống như vậy. Mà Tăng thì cái người đệ tử của Phật phải sống như Phật thì cũng giống như Phật thôi. Mà giới luật thì dạy phải nghiêm chỉnh giới luật, không vi phạm, thì cũng như Phật thôi, chứ không Phật không lẽ phạm giới sao? Cho nên mình chỉ sống như Phật là mình sống đủ, như Phật, như Pháp, như Tăng, như giới. Có đúng không mấy con? Chỉ sống, cần sống như Phật mà thôi. Mà sống như Phật như thế nào? Mấy con đứa thấy Đức Phật đâu có bưng cái mâm về ăn bao giờ. Các con thấy chưa? Đức Phật có cái bình bát. Cho nên trong khi mà ôm cái bình bát đi ra xới cơm vô, thấy không? Người ta khất thực, người ta bỏ cơm vô, rồi người ta bỏ đồ ăn gì đó, Đức Phật mang về ăn. Còn mình thì người ta để sẵn đó, mình xới cơm vừa đủ mình ăn. Mình ăn nhiêu mình biết mà, mình xới cơm. Rồi tất cả những đồ ăn đó, cái gì ăn được thì mình lấy, mình bỏ vô. Thay vì bây giờ người ta làm cái mâm thì người ta không làm cái mâm, người ta để một cái thao đồ ăn, người ta để nắp lại. ba món đồ ăn, hai món đồ ăn, người ta để đó dưới cái xô cơm. Mình lấy cơm rồi mình dỡ cái đồ ăn đó, mình lấy mình gõ vô cái bát của mình, chứ không có được mà lấy cái tô làm riêng nó không được. Còn muốn ăn canh thì cứ đổ vô đại đó, về đó ăn mà sống, chứ không phải là để canh riêng cơm riêng. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà cho đồ ăn vô trong bát của mấy con rồi á, thì chỉ còn có cái bát cơm với đồ ăn trong đó thôi, không có giận gì hết. Đậy nắp lại, ôm đi về thất của mình. Sau khi về thất của mình rồi á, phải ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Nó chứ không phải là muốn ăn ngồi xẻo ngồi quẹo thì không được. Ngồi ngay ngắn đàng hoàng, trước mình tưởng nhớ ơn của Đức Phật dạy cho mình những pháp tu, ơn của những bậc thánh tăng, ơn của pháp. Đó là mình bữa cơm hôm nay là mình nhớ ơn của các vị, chứ cúng các vị có ăn đâu, còn hiểu. Cho nên mình nhớ ơn của các vị đó. Hôm nay mình được tu tập như vậy, được sống như vậy, thì nguyện nhất định tôi sẽ làm đúng những cái hành sống này. Không. Mình nói trong cái tâm trí của mình hàng ngày để nhắc nhở mình đừng có sai phạm. Cho nên đến bữa ăn là mình nhắc nhở mình rất kỹ cái điều đó. Cho nên sau khi mà nhắc nhở rồi thì ngồi rất nghiêm chỉnh, múc, lấy cái muỗng múc từng muỗng cơm để bỏ vào miệng. Khi miếng cơm này ăn xong, nhai xong, nuốt xong rồi thì mới múc muỗng cơm khác mới bỏ vào miệng. Chứ không được ăn chưa nuốt xong cái lo múc muỗng cơm khác nữa. Thì nói thật sự ra mình sao lão ăn quá, gật gật quá, sợ hết nữa. Đó là cái sai. Đừng vội vàng, từ từ. Cho nên vì vậy múc muỗng cơm này ăn nhai nuốt xong xuôi rồi mới múc muỗng cơm khác rồi bỏ vào miệng của mình rất là gọn gàng. Còn ngày xưa Đức Phật như thế nào mấy con? Không có muỗng đâu. Đức Phật chấm bóc ăn mấy con, có phải không? Đức Phật là hay hơn mình, ngài bỏ được cái muỗng. Còn mình nó tại vì người Việt Nam chứ mấy người Ấn Độ nó ăn bóc, còn người Việt Nam của mình á nó không có ăn bóc, nó quen cái muỗng cái đũa. Cho nên vì vậy đó, mình người Việt Nam cho nên vì vậy đó mình tạm thời mình lấy cái muỗng. Chứ nếu mấy con mà ăn bóc được đó, thầy còn thấy trước khi mà ăn bóc thì mấy con phải rửa tay sạch sẽ nha, rồi mấy con mới vô bóc ăn, chứ đó là mấy con vệ sinh không. Sau khi ăn rồi cũng lẽ bóc dơ vậy mấy con không đi rửa hay sao, tức là mấy con rửa bát rửa tay luôn thì mới quá tốt phải không. Các con thấy chưa, trong cái vấn đề ăn bóc có thầy rất tiện, chỉ có cái bát không, khỏi có muỗng đũa gì cả. Đó là cái hay nhất. Cho nên thầy không ca ngợi gì vấn đề ăn bóc, bởi vì mình người Việt Nam chứ không, văn hóa dân tộc của mình là ăn đũa ăn muỗng. Cái muỗng ở lầu hầu hết là người Tây phương họ truyền qua. Tây nó ăn muỗng với con nĩa, nó ăn muỗng nĩa chứ nó đâu có ăn đũa. Còn mình là gốc Việt Nam, mình là chuyên môn ăn đũa. Tây nó cầm đũa nó gấp không được, còn mình cầm đũa gấp được. Còn Ấn Độ nó làm theo kiểu mình, muỗng với đũa nó dẹp hết, nó chỉ còn cái bàn tay nó bóc nó ăn thôi. Cho nên ở đây chúng ta tùy theo cái văn hóa, cái phong tục của một dân tộc mà chúng ta thực hiện cho đúng cái hoài nghi thôi, chứ không ép mấy con phải sống như người Ấn Độ. Nhưng mà thầy nói cái hay của người Ấn Độ là nó bỏ hết, tức là nó chỉ còn có bàn tay nó sẽ sử dụng để nó bóc nó ăn thôi, nó không cần phải có muỗng. Nhưng chúng ta, cái phong tục của chúng ta như vậy thì chúng ta thấy mình đã phá vỡ cái văn hóa dân tộc của chúng ta, tốt hơn chúng ta dùng cái muỗng được rồi. Cho nên chúng ta cũng ăn gọn gàng trong cái muỗng, chúng ta múc quả dầu miệng, nhai nuốt rất là tề chỉnh. Cho nên từng cái những cái oai nghi tế hạnh ăn trong sức tỉnh giác của chúng ta, để từng cái tâm niệm tham ăn của chúng ta trong lúc đó nó hiện ra, chúng ta sẽ xả bỏ. Ăn trong tỉnh giác mà biết không? Ăn trong tỉnh thức mà, chứ không phải ăn trong cái mê muội ham ăn. Nó phải tập luyện, mà tập luyện nó quen rồi thì nó dễ, nó không còn khó ăn. Đừng nên không tập luyện. Đó là những cái oai nghi tế hạnh của sự tu tập của chúng ta trong cái ăn uống của chúng ta. Đi khất thực nhẹ nhàng, không vội vàng, tới trưa thì đúng giờ. Ví dụ như bắt đầu 10 giờ thì cái người mà thất ở xa đúng 10 giờ người ta đi. Thì khi mà người ta đi về, ví dụ như cái chỗ kia là cái chỗ để cơm đi, thì 10 giờ là cái người mà ở thất xa này họ đi đến. Còn cái người ở gần bên cái chỗ để cơm họ đi sau cuối cùng. Khi cái người đó họ đi về thì cái người này người ta sẽ ôm bát được, đi không đụng đầu. Người ta biết chừng, ví dụ như đúng 10 giờ thì cái người này họ ôm bát họ đi. Rồi kế đó thì cái người đó họ trở về thì cái người này người ta đi. Rồi kế cái người đó trở về thì cái người này. Chúng ta tập một thời gian sau thì chúng ta sẽ quen. Còn mới đầu thì cứ dần chừng, ôi chà mệt quá, Nhưng mà thời gian sau mấy con tập rồi, nó rất là quen, nó không còn có cái nữa. Nó gì cái thói quen mấy con, mà nó đi vào cái quan nghi tế hành của chúng ta. Chứ còn mới đầu thì chúng ta có. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con phải cố gắng. Không thể thầy cố gắng giúp mấy con được, mà phải con cố gắng. Khi mà vào thất tu rồi thì mấy con không cần nghe, không cần học thêm một cái gì nữa hết, mà chỉ biết nỗ lực tu thôi. Vì cuộc đời chúng ta sẽ tu trong 7 tháng. Mấy con nỗ lực trong 7 tháng thì nó nhanh vô cùng rồi. Mấy con học thôi bao nhiêu năm mà mình tu có 7 tháng à, chưa bằng người ta ở trong cái lớp học. Ví dụ như thầy bây giờ thầy vô cái lớp tiểu học đi, thầy vô cái lớp 1 cũng trong 1 năm thầy mới ra được lên lớp, chứ đâu phải là 6 tháng là thầy lên lớp được đâu, phải không? Mấy con thấy không? Còn bây giờ đạo Phật dạy chúng ta cái pháp làm chủ sinh già bệnh chết mà chỉ có 6 tháng tu không nổi sao mấy con? Bỏ hết đi, chúng ta dẹp hết đi, được 6 tháng chúng ta vô thất, chúng ta tu cho thật sự tu đi 6 tháng. Đừng có vô đó 1-2 tháng cứ nhảy ra nhảy vô thì thâu thâu chuyện đó được. Vô là vô quyết liệt vô cho đạt được mới ra. Thì 7 tháng mấy con quyết tâm mà như vậy 7 tháng thì mấy con sẽ ra. Mấy con thấy cái sức làm chủ của mình ghê lắm rồi. Bởi vì nó quá thanh tịnh. Còn mấy con cứ tu ra vô hoài, mấy con tu bây giờ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng vậy. Nó không tệ được. Bởi vì nó phóng dật. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm. Mà mình muốn không phóng dật là mình phải giữ trọn những cái pháp tu, giữ trọn những cái đức hạnh của mình. Cho nên hoàn toàn là sống độc cử. Thì mấy con mới phòng hộ được mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nó không phóng dật. Nó mới tu tập được cho mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập chúng con phải ráng. Dù nam hay nữ, dù lớn tuổi già, mấy con không phải cứu mình phải pháp. Được pháp mà không tu thì mấy con phải tu. Bởi vì Đức Phật đã dạy sanh đồng thời với Đức Phật là khó, không phải dễ. Mà sanh đồng thời với một người đã làm chủ được sinh già bệnh chết cũng phải dễ. Khi mà thầy mất rồi không có người làm chủ sinh già bệnh chết, rồi các cháu sanh ra sau này không gặp được, làm sao gặp được? Đâu phải dễ gặp một người tu chứng, rất là khó. Mà gặp được chánh pháp, bởi vì cái người tu chứng đó mới dạy mình chánh pháp. Còn người không tu chứng thì họ kiến dạy, họ dạy mình làm sao mà có chánh pháp được. Làm sao có kinh nghiệm biết làm chủ sinh già bệnh chết như thế nào mấy con. Bây giờ đặt thành vấn đề những cái con ngồi tu, mà cái tâm của mấy con từ cái chỗ bất động yên lặng thanh tịnh, nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó, thì chỉ có người tu chứng người ta biết, người ta giúp mấy con giải trừ. Chứ còn mà không Phật người tu chứng thì mấy con chỉ còn tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Nó nguy hiểm như vậy chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên vì vậy cái quyết tâm của mấy con tu thì cái đó là cái tốt. Nhưng cái quyết tâm mấy con tu sẽ đi đến cái chỗ mà không có người mà tu chứng thì mấy con sẽ lạc vào tẩu hỏa nhập ma. Mấy con sẽ bị thần kinh đó. Bởi vì mình rối loạn thần kinh rồi mà mình không biết. Cho nên vì vậy có một người tu chứng rồi thì người ta biết cái chỗ này là phải dừng lại để hướng tâm tác ý đi qua một cái nẻo khác, thì chúng ta sẽ phá vỡ cái này. Cũng như bây giờ mấy con đang ngồi im lặng như thế này, bỗng dưng mấy con thấy một cái trạng thái gì đó, thì mấy con cứ ngồi đó, mấy con thưởng thức cái trạng thái đó là mấy con bị chết. Người ta bắt buộc mấy con phải đứng dậy đi kinh hành, hoặc là xả ngay liền, không được ngồi tu nữa. Thì mấy con sẽ bị mất cái đó đi. Các con hiểu chưa? Người ta biết cái đó sai, người ta đâu cho mấy con. Còn mấy con đâu có biết, mấy con thấy nó an lạc quá, nó hỷ lạc quá, mấy con thích. Bởi vì dục mà, bởi vì nó dục lạc, cho nên mấy con thích, thì mấy con nhào tới mấy con tu. Còn khi mà gặp mà thọ là khổ thì mấy con thấy sợ quá, mấy con không dám tu. Trong khi thọ khổ đó để mấy con vượt qua những cái chặng đường của mấy con đi tới nữa, mà mấy con không dám thì mấy con làm sao vượt qua. Trong khi cái người tu người ta biết đây là cái chặng đường này phải vượt qua cái thọ khổ này, cho nên người ta bảo hãy bền chí gan dạ ôm chặt pháp vượt qua, thì mấy con sẽ vượt qua. Mấy con thấy một cái thế giới giải thoát rõ ràng ở bên kia nó chờ mấy con rồi. Không, mấy con thấy chỉ có người mà người ta tu rồi người ta biết. Người ta biết cái lối người ta hướng dẫn người ta. Chứ còn không kéo thì không có cái người tu rồi thì không biết được. Thấy đau quá, thấy khổ quá, ai dám tới nữa. Người ta sẽ dừng lại đó, người ta đâu có dám tu tập nữa. Khổ quá mà người ta đâu dám. Nhưng mà trong khi đó một cái người mà tu chứng rồi, người ta biết ôm chặt pháp vượt qua chứ đừng sợ. Lúc đó tinh thần chúng ta phấn chấn, không có sợ vì có người hướng dẫn mà. Chúng ta vượt qua, chừng vượt qua chúng ta thấy nó dọt lên một bậc cao hơn, một cái trạng thái tâm bất động, nó không phải như là cái trạng thái bình thường của chúng ta còn ở trong chưa ly dục ép, còn trong tham, nó khác rồi. Nó cho nên vì vậy mà thầy nói trong cái giai đoạn này mà mấy con không nỗ lực tu, mai mốt thầy tịch rồi thì mấy con kiếm thầy thứ hai nữa chắc khó lắm. Nhớ kỹ. Cho nên trong cái giai đoạn này ráng nỗ lực tu, có cái gì mấy con hỏi. Còn nó không khéo á, thì thầy mà tịch rồi thì lúc bây giờ mấy con gặp mấy con tu mà gặp cái khó khăn biết hỏi ai chứ gì. Hiện hữu tri thức ai cũng nói được, nhưng mà cái sức làm chủ sinh già bệnh chết chưa ai. Các con biết cả một cái Phật giáo chúng ta hiện giờ mà quý hòa thượng người nào làm chủ sinh già bệnh chết, mấy con biết được. Các vị đâu có làm chủ được. Nếu làm chủ được thì phải biết đường mà giải mấy con chứ. Sao lại giải mấy con tụng niệm à, sao lại giải mấy con ngồi thiền chế tâm, sao lại các vị lại đi bệnh viện đi uống thuốc. Các vị có làm chủ được đâu, phải đi bệnh viện. Tức là chứng tỏ các vị chưa làm chủ được. Đó thì rõ ràng hiện giờ mà nếu mà gặp một bậc mà tu mà để làm chủ như vậy, giải quyết cho những cái khó khăn trong bước đường tu tập của mấy con, thì mấy con biết hỏi ai. Mà nếu mà thầy một mai thầy ra đi, đâu có nghĩa là thầy phải sống hoài đâu. Thầy thấy thầy rất, khi mà tu xong rồi thầy biết là chúng sanh rất khó độ chứ không phải dễ. Nhưng vì thầy nghĩ rằng nếu mà thầy không chứng chỉnh lại Phật giáo thì Phật giáo nó sẽ càng lệch hơn nữa. Người ta chỉ còn biết cúng bái cầu siêu cầu an, người ta biết cầu cảnh thôi, chứ người ta làm được nó sẽ mất đi. Thì dừng lại, dừng lại cái chánh pháp của Phật để biết đường cho mấy con tu tập thôi. Nhưng mà hiện giờ mà không có người tu chứng mà thầy tịch rồi thì con đường đó nó cũng sẽ kiến giải mất được. Ngày xưa Đức Phật đã chỉ dạy con đường đó, mà Đức Phật mất rồi thì con đường đó lần lượt có còn không? Hai kinh sách Đại Thừa nó phủ lên, hai thiền tâm nó phủ lên, nó phủ lên, nó phủ lên một lớp như thế này thì chúng ta chỉ biết là tu thiền là vậy, tu tịnh độ là vậy thôi, họ chẳng biết cách nào khác. Dạy sao mấy con tu vậy chứ mấy con biết sao mà được? Cái sai của nó. Giờ mấy con biết Phật giáo nó đi truyền qua, nó Phật giáo thì nó đúng cái pháp của nó rồi, nhưng mà nó truyền qua cái đất nước đó, rồi cái dân tộc đó nó ảnh hưởng của một cái tư tưởng của đất nước đó. Ví dụ như bây giờ truyền qua Trung Hoa nè, thì Trung Hoa nó phải có cái văn hóa của Trung Hoa của nó, thì những người mà có cái khả năng có văn hóa như là Nho giáo, Cổng Tử, như Lão giáo, nó có cái tinh ba của cái văn hóa nó, nhưng mà cái rốt ráo như Phật không có. Nhưng mà khi đạo Phật truyền qua thì những người mà người ta giỏi đó, người ta thông suốt đó, thì người ta chịu ảnh hưởng những cái tư tưởng đó rồi. Cho nên từ cái chỗ đó người ta hiểu cái Phật giáo, người ta chuyển đổi, người ta hiểu theo cái kiến giải đó, người ta chuyển đổi cái Phật giáo, làm cho cái Phật giáo nguyên gốc của nó bị thay đổi theo cái hiểu của cái tôn giáo đó, của cái tinh ba của những cái người truyền dạy đó. Cho nên mấy con thấy khi mà qua Trung Quốc, nó truyền qua Trung Quốc thì nó ảnh hưởng Nho giáo á. Thì Nho giáo thì nó có cái tinh thần của gia đình, cho nên vì vậy nó cúng bái, nó có cái vẻ tôn kính tổ tiên. Nho giáo mà nó là cái đạo đức của nó là đạo đức nhân đạo mà, cho nên nó đâu có quên cái ơn của cái người mà xưa đâu, những người ơn. Cho nên khi nó ảnh hưởng này nó biến Phật giáo thành mê tín, cúng bái rồi các bạn em, cúng bái nó phải Nho giáo. Nhưng mà khi mà nó ảnh hưởng Trang Tử, nó ảnh hưởng Lão Tử thì nó là vô vi, cho nên mới đẻ ra thiền tâm. Cho nên vì vậy mà ức chế ý thức của chúng ta nó lọt vào không tưởng. Vô vi là không tưởng chứ cái gì. Các bạn thấy nó ảnh hưởng của Lão Tử mà, các bạn thấy chưa? Cho nên trong khi đó nó ảnh hưởng, mà nó đâu phải là Phật giáo đâu. Cho nên Phật giáo qua đây ảnh hưởng rồi, bắt đầu truyền qua Việt Nam của mình, thì Việt Nam của mình, toàn dân Việt Nam mình cũng ảnh hưởng theo đó. Cho nên Phật giáo Nam Tông mà từ mà ở Lào hoặc là Campuchia mà truyền sang qua Việt Nam của mình, thì dân tộc Việt Nam bị cái ảnh hưởng tư tưởng đó rồi, cho nên thâm nhập vô không được. Cho nên vì vậy mà các chùa như ở Sóc Trăng rồi này kia, một hai chùa Nam Tông đến đó thôi dừng lại, chứ không có truyền vô sâu được. Nó không theo mà làm sao truyền? Việc dân tộc Việt Nam mình không theo mà nó theo Trung Hoa, theo Phật giáo Trung Hoa mới. Cho nên theo Phật giáo Trung Hoa thì nó hợp với tinh thần đạo đức cúng bái, cho nên nó trở thành Phật giáo mê tín. Còn nếu mà nó ảnh hưởng của Lão Tử thì nó vô vi, thì nó biến ra, biến thái ra thiền tâm. Các con thấy rất rõ phải không? Vì vậy nó ở trong cái chỗ tâm không vọng tưởng mà vô vi. Đó, tất cả những cái này chúng ta đều ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Rồi bắt đầu bây giờ đó, nếu mà thầy không xác định, không chỉ định để mà triển khai cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Cho nên thầy triển khai Phật giáo Việt Nam, đem cái nền đạo đức của Phật giáo, đạo đức nhân bản nhân quả, khi mà dựng lại cái nền đạo đức xong và hướng dẫn cho một số người làm chủ sinh già và chết, thì tất cả Phật giáo của Việt Nam là sẽ là hướng dẫn thế giới. Bởi vì Phật giáo của Trung Hoa nó không làm chủ sinh già và chết, mà đi vào cái chỗ mà vô vi mê tín thì thôi, con hiểu không? Rồi Phật giáo thế giới nó ảnh hưởng, bây giờ truyền qua Nhật Bản thì nó cũng ảnh hưởng như thế đó thôi, rồi có gì khác hơn hết. Lúc này nước kia nó chỉ chung chung là cái Phật giáo như vậy thôi, chứ không có cái gì mà khác mới mẻ. Khi nào mà Việt Nam chúng ta chứng chỉnh được cái Phật giáo, dựng lại cái sự tu tập, chúng ta làm chủ sinh già về chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào cũng đúng như thời Đức Phật, và cái nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình của người được phổ biến rộng, thì coi như đất nước Việt Nam chúng ta là một giáo truyền xa ra thế giới, vì lợi ích chung cho loài người mà. Mà nó sẽ tạo thành một cái uy tín của Phật giáo Việt Nam rất lớn. Nếu nó khác đi, nó có một cái đường lối khác của nó, nó làm cho cái dân tộc của chúng ta có một cái danh dự rất lớn. Và mấy con là những người nỗ lực tu, là những người cùng thầy sẽ chặt dập tay đi dừng lại cái chất pháp của Phật. Cho nên thầy biết mấy con tu cũng khổ cực lắm, chứ không phải là khổ cực. Nhưng mà cái khổ cực đó, thứ nhất là lợi ích cho mấy con, thứ hai là lợi ích cho mọi người xung quanh mình, thứ ba là lợi ích cho đất nước của chúng ta, và cuối cùng thì lợi ích cho cả thế giới. Bởi vì đó là đúng chánh pháp của Phật. Bởi vì thầy cố gắng hết sức mình, nhưng thầy thấy tuổi của mình càng ngày càng già, nó không thể, nó có thể kéo dài lâu hơn. Thì mong mấy con tuổi còn trẻ nỗ lực, thì nó 7 tháng mấy con vô tu tập đi rồi nó sẽ thấy. Cho nên thầy nhắc như mặt ảnh của Trang này, sắp xếp sao cho ổn thì vô thất mà tu đi. Chứ bây giờ mà cứ nhận người thêm vô đây rồi, cứ chạy tự chạy lui rồi, người nào cũng tu lừng chừng như vậy thôi rồi, chắc chắn mà thầy đã đi rồi thì Phật giáo cũng mất đi, cũng lắm thôi. Rồi cuộc đời cũng bị ái kiến xử, rồi tất cả các pháp đều chi phối với con, rồi sự này sự kia cuối cùng thì chết đi chẳng mang được gì. Cho nên khi còn thầy thì nhỏ tới lui, nhưng mà thầy mất rồi thì không còn ai nữa đâu. Chúng ta chỉ đến một cái giảng đường để nghe thuyết giảng, nói chung chung chơi thì hay, nhưng mà về biết đâu mà. Các con đi tất cả các cái giảng đường để nghe thuyết pháp, nhưng mà rồi thì cô đọng lại những cái phương pháp tu để đi đến chỗ mình làm chủ sinh già mình chết, thì chắc chắn không có cái giảng đường dạy chúng ta cách thức làm chủ sinh già mình chết. Niệm Phật cầu giảng sanh thì cũng chỉ là tưởng mà thôi. Còn sống trong thiền định mà lọt trong không tưởng thì cũng có đi đến đâu. Cho nên tu tập, mà nhưng mà mình đâu có hiểu gì thì giải sao, mình chỉ tin vậy thôi. Nhưng cuối cùng cuộc đời của mình bỏ ra công sức, nhưng mình được những gì đấy? Nhìn từ cái khoảng thời gian mấy trăm năm nay, biết bao nhiêu thiền mà các vị thầy, các vị hòa thượng này kia dạy, nhìn lại coi có người nào đã làm chủ sinh già bệnh chết chưa. Người nào cũng đến già rồi cũng đi nhà thương, cũng bác sĩ này kia. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy không làm chữa bệnh. Thì mấy con bằng chứng, mấy con thấy các bậc mà tôn túc, các bậc thầy của chúng ta rất là khổ đau, là tại vì các bậc thầy không phải là những người không tu tập, rất tu tập mấy con. Như mấy con lớn tuổi, mấy con biết khi mình đến chùa Hồng Quang thì biết Hòa Thượng Thiền Hòa là một người rất được uy tín về đức hạnh. Và đồng thời, Ngài không rời số chuỗi của Ngài. Ngài niệm Phật hết sức mà. Nhưng đến khi Ngài chết quá khổ, bán thân. Cho nên Thầy nhắc nhở mấy con lấy những cái gương đó. Mình phải tu ngay đời sống của mình còn sống, mà mình muốn chết hồi nào chết. Bệnh đau, tật ý đuổi liền, không sợ bệnh nào hết. Thì mấy con thấy Thầy dạy mấy con có cơ bản. Khi mà mình muốn được như vậy thì đầu tiên mình đuổi bệnh bằng đề một con thở. Kể đó sau đó mình dùng cái tâm bất động mình đuổi bệnh mà thôi. Cho tôi coi bệnh nó đi thôi. Mấy con sẽ tác ý mình đi mất hết. Tâm bất động thành tán là vô bệnh. Ngồi đây mặc bệnh đau gì đang tâm sợ à, mình cứ yên trong pháp đi, làm pháp cứ giữ tâm bất động thôi. Đừng có để ý trong cái thân đau của mình. Nhưng cuối cùng cái đau nó sẽ mất. Đó là mình làm chủ cái bệnh. làm chủ quyết định trên tâm bất động. Tâm bất động không có ác pháp nào tác động vô được, cho nên cái cảm thọ cũng không tác động được, ác pháp nào cũng người ta chửi không giận được, người ta mắng, người ta làm gì mình có phiền hả? Người ta đem những cái thực phẩm ngon cách gì cám dỗ mình, cái bánh nó ngon thật ngon cám dỗ mình không có, không cần gì. Cho nên thầy thấy như thế này, mấy con thấy nè, trong một số người đi dự đại hội Phật giáo toàn là quý vị hòa thượng, thế mà người ta đâu có ăn ngày bữa, mấy con. Sáng người ta có cho bánh bao cái này cái kia nọ, rồi cái giờ mà giải lao thì còn kẹo bánh bao. Quý thầy biết sao, thầy đi chung mà thầy biết thầy không phải nói xấu đâu mấy con, quý thầy tham ăn lắm mấy con. Đã đến đó thì thay vì mình ăn cái thôi, còn bỏ túi mình 5-10 cái biết đem về cho con cháu hoặc đệ tử mình. Thật sự ra họ làm xấu lắm mấy con. Thật sự thầy nói thầy là đau lắm. Tham là chi? Thử hỏi cái bánh bao như thế này, ăn vô cổ mình, uống vô trong bụng mình còn gì? Tất cả thực phẩm bất tịnh. Tại sao họ quá điều họ tham ăn mình? Thầy nói ăn cơm, rau cải cứ đơn giản mà nhẹ nhàng, ăn ba cái đồ chiên đồ xào, ăn nhiều nó lại tật bệnh đau. Cho nên sống mà thật sự ra một cái người ít bệnh đau thì thầy nói lá cây rừng thì ta hái dù ăn đi, còn nó sống có chết rồi, không có chết đâu. Thầy 9 năm ở trên Hòn Sơn ăn lá cây còn không chết, đủ biết con người của chúng ta nó chưa quen thôi, chứ nó quen nó cạp cỏ kia cuộc sống có cái gì mà phải cần phải lúa gạo cho cực. Giải thoát là giải thoát từ cái ăn uống mấy con, chứ không phải là mình chỉ chấp vào cái ăn uống mình bổ khỏe thế này thế khác. Theo mấy ông bác sĩ thì chắc chắn cái đời sống chúng ta khổ, nhưng cơ thể chúng ta nó thích nghi lắm mấy con, chỉ tập liền nó thích nghi, lần lượt nó thích nghi, nó bỏ cơm nó không cần ăn. Cứ người ta ngỡ tưởng rằng cái cỏ kia nó không có cơm, không có chất bột trong đó, phải rồi. Tự cái cơ thể này khi mà nó ăn cái đó nó thích nghi thì tự nó vô cơ thể nó chế ra một cái chất nước gì đó, nó làm cho cỏ này thành cơm mấy con. Tức là thành chất bột đó, chứ không phải cỏ nó không có chất bột. Bây giờ đem cỏ họ thí nghiệm, nó nói trong cỏ đâu có chất bột, nhưng mà không ngờ trong thân chúng ta nó có cái chất nó chế ra thành bột, cũng như con bò. Chứ nếu mà cỡ nó không chế thành bộ, con bò trắng chết queo. Mà có con thấy sữa bò bổ không? Bổ chứ, đâu phải bổ đâu. Thì như vậy là đâu phải cỏ không bổ. Cho nên tự nó có một cái chất, nó chế ra cái thực phẩm để nó nuôi cơ thể nó. Thì chúng ta chỉ cần thích nghi thì nó sẽ chế ra được. Có gì đâu, cơ thể chúng ta hay lắm này. Cho nên người tu bao đời mà người ta không có học khoa học, nhưng người ta nghĩ có khoa học, cho nên người ta học sợ hãi. Mà tại vì người ta không sợ hãi thì cái cơ thể người ta nó thành cái máy chế thực phẩm. Tại vì mình không sợ là tự nó chế rồi. Chế nó sống, chứ nó không chế nó sống chắc không phải chế thôi. Cho nên ráng tu mấy con, ráng tu tập. À bây giờ mấy con hỏi thầy gì tập, ráng nỗ lực tu tập. Thầy nói đâu có gì khó, đâu có gì khó đâu. Ngồi đây coi tình tâm niệm của mình, coi mình muốn cái gì. Thì nó muốn cái gì thì xả thôi, có gì đâu. Ngồi ngày nào cũng ngồi xả nó hết thì nó phải yên lặng chứ sao. Chứ mình đâu có bắt nó yên lặng, mình không có bắt nó. Mà mình bảo tâm bất động thanh tan là vô sự, rồi xem xét coi mày có bất động không. Hỏi nếu mày không bất động thì mày nghĩ niệm này niệm kia, nghĩ niệm này niệm kia thì tao đuổi. Có vậy thôi. Cuối cùng thì bất động. Cái chuyện làm của mình hàng ngày, mình làm chuyện đó thì nó phải thành công. Mình làm có một việc thôi, một việc là xem xét cái tâm của mình thôi. À buồn ngủ, đừ muốn buồn ngủ thì ta biết kinh hành, có gì đâu. Mày sinh loạn tưởng thì ta biết thân hình niệm. Buồn ngủ thì ta ôm hết thân hình niệm. Mày đi hết rồi tao dạy gì mà tao đi cho mỏi chân, tao ngồi là chờ. Có vậy thôi. Các con thấy mình tu đơn giản dễ mà, có chướng ngại thì mình dùng pháp phá, có chướng ngại thì ngồi chơi. Mà ngồi chơi mà thằng nào lẻo đẻo vô đây thì tao đuổi. Tao đuổi. Tao ngồi chơi là thanh thản an lạc vô sự, chứ đâu phải ngồi chơi mà cho tụi bây vô đây làm việc. Cho nên thanh thản vô sự à, không phải vô đây mà làm việc ở chỗ này được. Cái chỗ này là đâu phải công sở tụi bây. cho đứng cho vô làm gì. À, giờ này cuối cùng cái chỗ của mình làm việc mà thanh thản an lạc của sự hoàn toàn không có vô làm gì vậy. Nói mấy con đơn giản lắm, cho nên mấy con về ngồi thử. Thầy nói thật sự sao nó yên ổn lắm. Thầy thì bận lo soạn thảo bộ sách đạo đức làm người, chứ nếu không thầy ngồi chơi suốt ngày tới kiềm chế khỏe quá. Thầy nói thầy cố gắng thì biết xong rồi. À, trong những cái ngày cuối cùng chắc chừng một năm hai năm thầy ngồi chơi rồi thầy ra đi, ngồi chơi để cho mấy con thấy bây giờ thầy ngồi chơi thì có làm gì đâu, không làm gì, tâm thầy hoàn toàn vô sự, không có làm cái chuyện gì hết. À, tới năm thứ nhất, năm thứ hai, tức cuối năm thứ hai qua năm thứ ba là vào niết bàn, tức là sống cũng ở niết bàn mà chết cũng ở niết bàn, tức là cái chỗ bất động của mình. Không có ở chỗ khác. Tu tập như vậy đó, mình mới thấy được sống như thế nào thì chết phải như thế này. Còn mấy con sống thì lăn xăng lít xích, chết thì không biết đi đâu. Còn thầy thì biết, à, bây giờ mình sống bất động thì chết cũng ở chỗ bất động, nó rõ ràng rồi. Cho nên vì cái chỗ mà bất động đó mà thầy như nãy giờ thì nó có đủ bốn cái thần lực: tuệ như ý túc, định như ý túc, dụng ý túc, tinh tấn ý túc, nó bốn cái lực của nó. Nó phải thực hiện bốn cái lực. Nó có vậy thôi. Mà giờ mấy con luôn luôn, mấy con thấy tâm bất động, thân tạng an lạc vô sự. Thì nó ở đâu? Nó ở định thân mấy con. Tức là trên thân quán thân chứ gì. Nhưng mà mấy con lấy cái tứ niệm xứ mình, mấy con tu trên thân quán thân thì bị chết. Nó sao? Cho nên tâm bất động thì luôn luôn nó thấy trên thân của nó rồi. Nó thấy hơi thở nè, nó thấy chân, thấy cẳng, nó thấy toàn thân nó hết, nó cảm giác toàn thân, tức là trên thân quán thân. Nó không cần biết ở ngoài, nó chỉ cần biết trên thân. Mà bảy ngày đêm mà tâm bất động vậy thì nó đủ tứ thần túc, đủ bốn cái lực, tức là bảy năng lực giác chi nó hiện lần được ở trên cái tâm bất động đó. Nó không khó gì, nó lần lượt nó hiện ra mình thấy rất rõ, phải không? Nó rất rõ, nó hiện rất rõ. Thành ra mình tu mình thấy cái giác chi nó hiện, chứ không phải tu bãi pháp giác chi, mà bãi giác chi là bãi năng lực của giác chi trên tứ niệm xứ nó hiện. Cái tâm bất động thanh tạng là vô sự, không? Thì mấy con thấy nó quán trên thân quán thân cái gì, nó luôn luôn nó từ 1 giờ 2 giờ thì bắt đầu mình thấy cái gì giác chi nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện từng cái giác chi. Thì đầu tiên đó, thì cái tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự đó là cái niệm giác chi. Chúng ta thấy cái niệm giác chi nó xuất hiện ngay như vậy đó. Rồi cái luôn luôn mà nó thấy nó an ổn mà nó thích thú để mà nó tu tập thì cái đó là tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Nó làm cho mình siêng năng ở trong cái tâm, cái niệm bất động đó. À, cho nên gì thì vậy, nó là tinh tấn giác chi chứ có gì đâu. Mà ở tinh tấn giác chi có thì cái thời gian nó kéo dài ra được. Mà kéo dài ra được đó là đỉnh giác chi chứ có gì đâu. Từ cái niệm cái nó tới cái tinh tấn. Từ cái tinh tấn thì nó hiện ra cái đỉnh giác chi. Nó mới con thấy nó lần lượt nó bảy giác chi xuất hiện từ. Rất là cho cuối cùng trạch pháp giác chi nó xuất hiện. Pháp giác chi là tứ bất thực, tứ thường tốt đó. Cái trạch pháp tức là nó chọn cái pháp nào nó có ý là nó vô pháp đó đó. Gọi là trạch pháp giác chi. Cái cuối cùng của bảy giác chi đó rồi. Cho nên khi mà nó đủ hết rồi thì coi như là mấy con tuệ giác chi nó xuất hiện trước cái trạch pháp mấy con. Cái tuệ giác chi nó xuất hiện, nó xuất hiện một cách kỳ lạ mấy con thấy cái tâm bất động đó đó. Mà trong tâm mấy con khởi một niệm về quá khứ, đời trước mình là ai, nó hiện lên cái tâm của mấy con. Biết mình tên họ gì, ở làng nào, xã nào, nước nào, biết liền. Về quá khứ, về tương lai nó biết liền. Từ giờ này mà sắp sửa bây giờ tới tối, rồi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, nó hiện lên cái chỗ mà cái tuệ của con, tức là cái trí tuệ của con, cái tâm thanh tịnh nó hiện lên. Nó còn thấy rất rõ nó xảy ra chuyện gì, nó có chuyện gì, à, người nào, sao nó đều biết rất rõ. Tại vì nó thanh tịnh cái tâm rồi, nó bất động rồi, nó mới hiện ra được. Mà nó hiện ra được thì mấy con thấy nó là tuệ giác chi. Còn cái trạch pháp giác chi là cái lệnh triều, cái lệnh triều. Nó nói cái gì thì thân tâm nó làm theo. Nó là trạch pháp. Sau này mấy con học 37 phần trợ đạo thì mấy con sẽ học 7 giác chi. Học qua cái bài pháp mà Đức Phật dạy các món ăn thì mấy con nắm rất rõ về cái phương pháp này. Bởi vì Đức Phật dạy cái bài pháp nào nó đều cụ thể, nó rõ ràng, chứ không phải nó lờ mờ. Cho nên chúng ta nắm vững rồi thì chúng ta bỏ hết vô thất còn không tục. Đừng có nghĩ rằng mình nhai tới nhai lui để mình làm giảng sư, không có, mình không thành lập cái nghề này đâu, mà chỉ mình làm cái nghề tu thôi. Tu vậy thôi, thấy không? Bây giờ mấy con còn hỏi gì thì con hay ráng nỗ lực tu con. Con cứ ngồi nói đi, ngồi hỏi đi con.
Làm sao cho ta nghe đúng 7 tháng mới được?
Thầy đi dạy cho nghe. Mấy con lần đầu tiên mấy con sắp xếp gia đình được một tuần là mấy con về tuần, mấy con tập tuần thôi, cũng như mình tập lần quen mà. Rồi được nửa tháng mấy con tập 2 tuần với gì thì mấy con tập 2 tuần, mà được tháng mấy con về tháng. Sau đó mấy con tập quen dần rồi mấy con thấy thích rồi, bây giờ thích tu rồi, thấy được rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sắp xếp gia đình. Bây giờ đó mấy con ở nhà, mấy con lo mẹ sẽ đến tu viện, mẹ sẽ ở một mãi tháng mẹ tu cho được. Mấy con ở nhà lo lắng đi, mẹ thấy mẹ tu tập từ một tuần lễ rồi nửa tháng, một tháng mẹ thấy nó tốt rồi, nó được rồi thì mấy con lo lắng chuyện nhà hết để cho mẹ rảnh ra mẹ tu tập. Thì lúc bây giờ con dặn các con hết rồi, bắt đầu con lên đây ở trên này 7 tháng là mấy con sẽ tu xong, có vậy thôi. Vậy thì cái thời gian mà tập từng tuần lễ rồi lên 2 tuần rồi 1 tháng hoặc là 2 tháng thì cái thời gian đó nó có thể kéo dài hoặc 1 năm 2 năm để lần lần con của con nó quen dần đi. Chứ nếu mà con ở gần bên các con rồi bây giờ đừng cái con đi 3-4 tháng là nó chịu không nổi đó, con hiểu không? Mình tập từ từ vậy nó cũng là một cái phương pháp để kích thích làm cho con cái của mình nó lần lượt nó vững ở trên cái tâm của nó khi mà bắn mẹ, con hiểu không? Nó là hay đó con, chứ đừng có vội mà con xin vào đây liền các thầy không cho đâu. Bây giờ xin vào 7 tháng như các tu sĩ thì được, chứ nhưng mà các con thì không được. Bởi vì các tu sĩ là người ta bỏ hết rồi, người ta là tu sĩ rồi, người ta còn chỉ có tu thôi. Còn mấy con là còn gia đình thì phải sắp xếp như vậy là chính các bạn.
Con
cái đó nó cũng không sao con, bị gì thời gian con tập đó thì con nuôi dòng hơi thở hơi nhiều, cho nên nó dường như là nó thiếu khí oxy trong khoảng thời gian tu đó, là gì mình nuôi dòng hơi thở mình tu đó không bình thường lắm. Cho nên con tập làm sao mà con thở hơi thở bình thường mà nó không bị trường hợp đó thì con đi vào nó dễ. Còn có trường hợp đó con phải thở một hai hơi thở để lấy lại thì thấy nó bình thường, thì đó là nó đã bị rối loạn hơi hấp, tức là nó đang sai cái hơi thở của mình trước, chứ không sao. Chứ nó sai nhiều là nó bị mệt đó con. Thành ra con tập dần, con cứ tập dần từ 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 để cho nó thích nghi với cái hơi thở bình thường của con, thì sau này nó hết rồi thì con mới vô theo hơi thở đó mà đi được thì tốt. Còn nó còn vậy là ước người nó còn chướng ở trên hơi thở, cho nên do đó là sau đó là lần lượt con thấy nó con không còn bị như vậy nữa là nó đã quen được, thì đó là đi sâu được rồi. Không bằng thôi con, về ráng sắp xếp gia đình nữa con, để cho gia đình nó được bình an, nó được giữ được Phật pháp, rồi con vô con tu thì cho phép con ha. Yên tâm đi, chắc chắn là mấy con sẽ tu được. Tuổi mấy con còn trẻ mà, thì già mấy con nỗ lực, mấy con gắng sức, mấy con tập luyện từ giáp sau kết quả sẽ tốt hơn. Yên tâm đi con, về sắp xếp đi con. Còn mấy đứa có nhắn gì mà về quái không con? Con gửi lời cho nó về. Con có thể con sắp xếp, nếu mà quyết tâm mà về để tu tập, để quyết làm chủ sự sống chết của mình. Đây là cái mục đích mà mình phải làm chủ trong cái sự tu tập của mình rồi. thì do đó con phải sắp xếp như giấy tờ như thế nào một để một thời gian mình ở đây thời gian dài cũng như vài tháng hoặc là một năm hoặc hai năm chừng, thì do đó con phải sắp xếp làm xin phép giấy tờ rồi đàng hoàng hỏi ở đây mấy người mà lo giấy tờ đó cách thức như thế nào giấy gì để mình đến về địa phương của mình xin phép đàng hoàng rồi đồng đến đây mình trình thì chính quyền địa phương mình cho mình ở được đàng hoàng thì hết lo rồi, mình chỉ còn có lo tu thôi, thì chừng đó thì sẽ dạng cái công việc phải lo, bởi vì tu sĩ rồi mình đã bỏ hết cuộc đời mà tu mà cũng đúng rồi, thì coi như là mình đã đi ngược lại Phật giáo. Cho nên một số tu sĩ mà phạm giới phá giới, tức là cái giới tu sĩ đó họ đã làm hoại Phật giáo đó nghe con. Cho nên mình tránh những cái hành động đó để cho mình thực hiện cũng đúng cái hạnh của mình thực sự, được xứng đáng là đệ tử của Phật. Nhớ là thầy dạy đạo con tu thôi, mà tạo tóc dù mấy con mới xuất gia làm sơ di thôi thì mấy con cũng phải giữ gìn cho nghiêm chỉnh, mới ngồi tùy theo thì phải giữ gìn còn nghiêm chỉnh hơn, phải cố gắng với con, bởi vì thầy nói bắt đầu từ 10 giới sơ di mà không giữ gìn nghiêm chỉnh thì đương nhiên là mình không thể là một vị sơ di, một vị tu sĩ. Cho nên không xuất gia thôi, mà xuất gia thì cái chiếc áo của con như cái đầu nó tượng trưng cho một cái hình ảnh của đệ tử của Phật xuất gia. Cho nên phải làm cho tròn, làm cho tròn, đừng để người ta đi dễ. Ví dụ như đúng ăn thì mình ăn, giờ lúc nào đúng, đúng nói là mình nói, không được nói đùa, nói dở, nói đủ thứ lung tung. Người tu sĩ rất khó nữa con, cái hạnh, bởi vì cái lời nói của chúng ta là các đánh giá của mình. Cho nên những cái hành động đi đúng phải nhẹ nhàng, phải đúng quay nghi tế hạnh, không được dội dạc, đại nhãi, không được mà lật đật, không được mà có những lời nói thô lỗ, hung dữ trong đó. Và đến đây sau cái thời gian mà thầy tạm lọc tất cả các tu sĩ ở đây, từ nam cũng như chí nữ, thầy sẽ viết thành một cái bộ sách oai nghi chánh hạnh của người tu sĩ. Rồi mấy con phải đọc và nghiên cứu để từng tập sống cho nó thành thói quen của người tu sĩ, nó xứng đáng. Chứ về đây mà tu sĩ mà sống không có đúng oai nghi tế hạnh là một điều xấu hổ của thầy. Nói ai nói ra thì ở tu viện kinh như ra tu tập thì người ta sẽ thấy cái hành động của mấy con là tu sĩ như vậy, người ta sẽ chê cười thầy, chê cười thầy. Cho nên khi mà nhận mấy con vào thì thầy cũng có trách nhiệm để dạy mấy con tất cả những quan như cái hạ bực, rồi còn dẫn dắt mấy con đi đến chỗ tu thầy chấm giác mấy con không đơn giản. Thầy ráng để công cụ ông thầy
bây giờ cái sơ yếu lý lịch mà xin giấy là xin ra ông
sơ yếu lý lịch đó thì mình về địa phương của mình, sơ yếu lý lịch là tại địa phương của mình chính.
Về giấy mà bây giờ mình liên hệ xin ở đây á, xin cái bản để mình về viết sơ yếu.
Ở đây thì theo thầy biết thì cháu Trang ở đây cháu có những cái bản mẫu đó để rồi mình theo cái mẫu đó mình ghi vô đến địa phương, nó chỉ cần chứng vô đó vậy đó. Ở gia đình mình theo thầy thấy từ cái chỗ mà theo thầy thấy vì cái cư sĩ nó dễ hơn là tu sĩ rồi, vì tu sĩ mình còn đang sai sót, mình chưa có học được. Trước khi mà làm tu sĩ là một người cư sĩ phải 4 tháng để tu, con nghe trong thời Đức Phật một người nào mà muốn đến tu theo Phật thì phải 4 tháng việc tu. Sau khi việc trú đó, người ta mới hướng dẫn cách thức quay nghi tế hạnh giới luật. Sau khi mà quay nghi tế hạnh giới luật mà mình sống mình thấy thích được, mình thấy được thì Đức Phật sẽ chấp nhận cho mình xuất gia. Còn không thì mình trở về bình thường, không có tội lỗi gì. Chứ không khéo mình xuất gia rồi mình phạm những cái giới luật này là có tội lỗi. Cho nên theo thầy thấy các con nên trở về cái dạng của cư sĩ đi, bước đầu cho chắc ăn. Để sau khi mà thầy thấy cần thiết mà thầy mở cái giới đàn hoặc là thầy làm cái lễ đàn tràng để cho mấy con thế pháp để mấy con xuất gia, thì sau khi thấy những cái đức hạnh quan nghi của mấy con đầy đủ thì mới xuất gia. Chứ còn không khéo thì thầy có lỗi với mấy con đó, bởi vì khi xuất gia cho mấy con trở thành tu sĩ mà mấy con không biết gì hết thì cái đó là cái lỗi của thầy. Cho nên buộc lòng mấy con phải
phải ở đây mà 4 tháng muốn xuất gia thì cái con ghi vào cái danh sách xuất gia, không để cái mấy người trong khi mấy người đó sẽ biệt trú sống như thế nào thầy sẽ nói là cái giai đoạn 4 tháng đó phải sống như thế nào con sống đúng, thì chừng đó thì mới chấp nhận cho con xuất gia. Còn con đưa thì không, con xuất gia thì con phải học những kiến thức tu sĩ, nó còn không có bị lỗi, vậy nó đúng hay không? À, ở trong tu viện đó mấy con, có một cái số tu sĩ cũng ở trong các chùa đó, ở trong bên quốc á, và một số cư sĩ cũng xin xuất gia. Thầy có vào đó thầy gặp, thầy nói quý vị á, mà muốn xin xuất gia và đã xuất gia ở trong các chùa khác thì ở đây thầy không phải là hẹp lượng, nhưng mà vì phải 4 tháng biệt trú theo những cái giới luật đức hạnh của Phật đã dạy, thì do đó sau khi 4 tháng thì cái người cư sĩ sẽ được xuất gia thành tu sĩ và người tu sĩ được chấp nhận là tu sĩ. Còn nếu trong 4 tháng mà cái người tu sĩ sống biệt trú không đúng và cái người cư sĩ mà sống không đúng thì các con sẽ tự ra khỏi, chứ còn thầy không làm lễ xuất gia mà chỉ còn mặc chiếc áo của người cư sĩ mà thôi, nó không có lỗi. Chứ còn mà thầy xuất gia thì nó phải có những cái oai nghi tế hạnh, có những cái giới luật của cái người xuất gia, mà nếu chấp nhận sống được những cái oai nghi tế hạnh của nó thì mới được. Ví dụ như bây giờ thầy nói một cái đời sống để mấy con thấy, vô đó người ta rèn luyện mình cái đời sống y một bát, người ta rèn luyện mình từ cái bữa ăn như hồi nãy thầy nói, từ cái bát mà ôm cái bát đi xin như thế nào, đến sớm bát như thế nào, rồi về ăn như thế nào, ta kiểm tra những cái hành động đó để rồi người ta chấp nhận, người ta mới cho mình xuất gia. Chứ mình ăn uống còn phi thời, mình ăn uống không đúng cách, rồi mình đi khất thực không đúng cách thì người ta không chấp nhận. Đó là những cái oai nghi hàng ngày mà mình sống không được thì làm sao mà người ta chấp nhận được. Cho nên trong 4 tháng người ta thử thách mình qua những cái hành động sống đó, rồi người ta chấp nhận cho mình xuất gia. Và người xuất gia đó từ đó người ta chấp nhận cho mình xuất gia luôn. Vậy đó mấy con. Đó là cách thức ở đây nó phải nghiêm chỉnh một chút để chúng ta tạo cho người xuất gia cho nó đúng, cho nó đúng cách của nó, nó đúng pháp của Phật chứ không phải là gì. Cho nên mấy con nghĩ rằng ví dụ như mấy con bây giờ là đã xuất gia, bên y của mấy con đã xuất gia, vậy chứ sau này thì kiểm tra lại, quyết tâm tu theo thầy thì kiểm tra lại cho nó đúng cách, chứ không phải là giới chiếc áo mấy con mặc nào mà giới cái đôi mắt của thầy thì thấy có ăn kiểu này là không đúng, cái hành thầy thấy mấy con đi như vậy thì thấy không đúng rồi. Cho nên vì vậy đó bây giờ thì chưa có nói gì hết, nhưng mà muốn trở thành tu sĩ mà thầy đứng ra để đại diện cho ba ngôi tam bảo để xuất gia thì con là hoàn toàn là kiểm nghiệm trên tất cả những quay nghi đi đứng hàng một của con, chứ không phải là không kiểm nghiệm mà cho mấy con xuất gia có rất nhiều. Còn bây giờ thì mấy con không nói gì thôi, thầy cứ im lặng mấy con như thế nào thì mấy con lẩu như thế nào không chịu, chứ còn riêng thầy kẹo không nói gì hết, mà muốn làm đệ tử của thầy mà thầy đại diện Phật pháp tăng để xuất gia cho mấy con thì nó có khác rồi. Phải đúng như Phật ngày xưa đó, đúng như cái thời Đức Phật ngày xưa, 4 tháng biệt trú đàng hoàng, kiểm nghiệm lại từ cái ăn uống đi đứng nằm ngồi của mấy con, cách thức đủ thứ, cho đến khi mà mấy con thấy cái oai nghi tế hạnh của mấy con, từ cái ngủ của mấy con người ta đến người ta kiểm tra, mấy con nằm ngửa, nằm sấp, nằm này kia là người ta dài được hết tất cả, mấy con không được nằm được. Phải tập nằm cái tường đàng hoàng, nằm như thế nào, mấy con cứ ngỡ tưởng rằng mình nằm như thế này, suốt đêm mình nổi. Mình phải tập nó mới quen, chứ không phải dễ đâu mấy con. Nằm cái tường là nằm nghiêng á, hai chân mình gác lên với nhau, rất là kín đáo, chứ không phải được nằm ngửa, mà không phải được nằm sấp, không phải được nằm co nữa. Thường thường mấy con nằm cái tường kiểu mấy con nằm co rút nữa như nè, đâu có được đâu. Cho nên vì vậy mà người ta kiểm nghiệm lại hết đó mấy con, tất cả những từ quay nghi đi đứng nằm ngồi ăn ngủ mấy con hết. Trong 4 tháng biệt trú người ta xem xét hết những cái quay nghi tế hạnh này hết, rồi người ta mới cho mấy con xuất gia. Nó khó chứ không phải dễ, mà nó trở thành con người đúng đắn của cái người xuất gia. Cái hạnh đó, mà cái hạnh đó chính là cái hạnh ly dục mấy con. Mấy con nằm co vậy nó thích hơn. Bởi vậy chúng ta là đâu phải con chó sao mà nằm co, mà cứ nằm co vậy mà nằm co ấm hơn là nằm thẳng. Mấy con biết không? Cho nên chúng ta tạo cho mình là con người, chứ không phải là con thú. mà chúng ta dường như là một loài động vật, cho nên chúng ta hay nằm theo cái kiểu con thú. Con thấy con thú nó nằm sấp không à? Nó đâu có đúng. Thế nên vì vậy mà đạo Phật rất hay cái mà biết từng cái hạnh của một cái người tu tập như thế nào đúng như thế nào sai. Người ta già từng cái sống của con. Nó rất là thanh tịnh, nó rất là nghiêm chỉnh. Vô thấy cái người nó nằm ở trên cái giường là người ta thấy biết là sư tử nằm đó. Chỉ có con sư tử nằm mới thôi. Cho nên nằm dáng con sư tử. Còn mấy con nằm dáng con mèo, trời đất ơi, trời đất ơi. Để con hỏi không hay. Bây giờ con chỉ có tu có 110 ngày. Cha thầy thấy bây giờ con còn về. Trong khi về đó thì con chỉ mọi hoàn cảnh, mọi sự việc xảy ra là con đều thấy nó là nhân quả, để con xả cái tâm con bất động thôi. Tức là ly dục với ác pháp đó con. Ly tất cả ác pháp. Vì nhiêu nó đủ rồi. Còn vấn đề mà tập con ra con ở gần với thầy con tập thì cũng thường xem xét những người thấy. Chứ không phải là không để ý mấy con đâu. Con tập như vậy tạm thời được mà chưa được. Và tại vì con phải tập những cái pháp cơ bản nhất là ví dụ như về định niệm hơi thở, những cái địa mục của nó, rồi pháp thân hành niệm, để khi mà gặp chướng ngại pháp thì mình ôm pháp để mình dùng, chứ không cần phải lo giữ có tâm bất động không. Rồi sau khi tập những cái pháp để phá các cái pháp ác, phá những cái pháp chướng ngại pháp rồi thì mới có tập nhiếp tâm và an trú tâm. Còn con bây giờ vào đó thì con thấy con tu tập thì theo dõi thì thấy con có cái phần nhiếp tâm và an trú tâm, nó tu tập, cho nên có khi được khi mất. Cái này khi mà thầy dạy với con mà nhiếp tâm và an trú tâm làm 1 giờ là 1 giờ và 2 giờ là 2 giờ, nghĩa là lúc nào cũng đạt được cái chất lượng đó, gọi là nhiếp tâm và an trú tâm. Còn bây giờ mấy con đã có khi nó dạy cái khác chứ chưa đều, con hiểu chưa? Để biết. Cho nên mà bây giờ tại vì mấy con có thời gian ở đây ngắn, nhưng mà tập vậy cũng là có cái duyên mình tập để mà tạo cái duyên căn bản cho sự tu tập sau này. Rồi mấy con cứ về bên đó, cứ lo tập xả tâm đi thôi. Rồi tập theo cái kiểu con tập vậy đó, cho nó quen đi thôi. Sau này mà có dịp mà con về đó, thời gian lâu hơn một chút xíu, thì thầy sẽ dạy căn bản đó. Thì dạy từng bước lên. Được không? Tức là một tư duy là trong một cái ngày mình làm cái gì đó để mình quán xét, để hôm, để ngày hôm sau, về hôm sau mình rút cái kinh nghiệm của cái ngày hôm qua mình đã tư duy lại đó, mình thấy cái đó điều đó không nên làm thì con sẽ chấm dứt không nên làm. Điều đó là điều tốt chứ không có sao. Cũng là cách thức xả tâm ly dục lẽ pháp đó, đó. Cách thức đó là cũng là một cái phần để mà tu tập ly dục lẽ bằng cái tri kiến giải thoát của mình, kiểm điểm lại đó. Chẳng hạn bây giờ ngày hôm nay từ sáng tới chiều như thế này, con ngồi lại con tư duy suy nghĩ để thấy những cái gì mà làm đúng, những cái gì làm sai, cái gì là thiện, cái gì là cái gì mà làm buồn phiền làm người, cái gì mà không làm buồn phiền, cái gì giúp đỡ được người, cái gì chưa giúp đỡ được người. Con tư duy con suy nghĩ cái này thiện thì tăng trưởng, và cái này ác là dừng lại, ngày mai tương lai, tức là ngày mai đó mình sẽ không làm những cái điều mà phiền này nữa đó. Thì ngày mai sẽ tránh không có làm cái điều này nữa, mà làm những cái điều thiện để tăng trưởng cái điều thiện tốt hơn. Thì cái đó là con đang tu ở tức trên cành ngăn ái gì đó xin thiện. Đúng, không sai không? Cái tức đó là đúng lắm. Cũng là cái lối xả tâm để dùng cái mắt đó. Theo thầy thiết nghĩ đó, trong cái giai đoạn này nên con tập tu ở trong 4 cái quay nghi đi đứng nằm ngồi. Đừng tập cái quay nghi nào nhiều, đừng ngồi nhiều quá. Lượng theo cái sức của mình. Ví dụ như con ngồi, có bữa con ngồi được 1 tiếng, có bữa con ngồi nửa tiếng, không quan trọng. Nhưng mà anh thua ở trên cái quay nghi ngồi, ví dụ nửa tiếng thì con đứng dậy con tu, hoặc là đi 1 tiếng hoặc là nửa tiếng, không cần phải đồng điều là phải ngồi nửa tiếng rồi đi nửa tiếng rồi nằm nửa tiếng rồi đứng nửa tiếng, không cần phải như vậy. Tùy theo cái cơ thể của mình tập anh thua chỗ nhiếp tâm của mình thôi, cho nó tỉnh thức ở trên chỗ nhiếp tâm, đó là quan trọng. Đều không? Ngồi bình thường, cứ ngồi cái tư thế nào cũng được, cái đó là cái phương pháp xả tâm. Mấy con còn hỏi gì thêm không thôi. À, giờ ráng về tu, về tu đi. Có gì thì mấy con thấy là có cái gì mà khác là nhiếp tâm sai thì mấy con cứ hỏi thầy sư thầy sửa. Để cho thầy tu thật của thầy. Còn con sắp sửa về chưa? Con ráng về tu, thì thấy con cũng lớn rồi. Phải nỗ lực tu thật sự đó con. Chứ còn lơ mơ, kiểu không kịp à. Con nói chung là cũng là có phước duyên. Thế còn à, thật sự là ở quầy quốc về đó, trong cái giai đoạn này là nhà nước không có cho ở đây đâu. Con phải ra khách sạn đi ở. Rồi con ngày vô đi tu. Mà mai là ở đây nó con cũng có cái duyên phước đó chứ. Nhà nước người ta chấp nhận, người ta cho ở là người ta cảm thông con dữ lắm. Thế cái luật của nhà nước mà con không. Cho nên nhiều nhiều người mà đến đây, như cô Tư Phương đến đây đâu có cho ở đâu. Làm gì làm cũng không cho ở. Con có phước, vậy là phước mình có thì mình phải cố gắng mình